và xin nữa có một cái idea, có một cái đề nghị rất là tốt là cắt cho ngược miếng giấy, miếng giấy rồi trong nó có bọc cái miếng ni lông trong nữa để có cái kim cúc gai đó, kim băng hay kim gì đó để đây. À, thì khi nào người nào nói tới vậy đó, có nhiều bà tới họ tới nói vậy, hắt ngược kia đấy, tiền khấu đấy, thì thấy là có nhiều người tới hắt cái ngực đây, dòm đây này, tôi tiền khấu. Câu chuyện nó xảy ra sướng biết như thế nào mà có một lần ô cãi nhau quá trời, trong khi mà tình khẩu mà cãi quá, khi mà đi từ từ tới sư hỏi câu chuyện gì xảy ra, trời ơi quá đáng cái bà này, bà quá đáng rồi, thấy quá đáng sao, quá đáng, tôi đã nói tôi tình khẩu rồi mà bà cứ theo bà phá hoài đó, tôi tức quá, tôi phải phá khẩu rồi nói cho bà một trần cho bà nghe. Chứ sư đã biểu tình khẩu của tôi, giác cái bạn tôi đưa cái ngực cho bà thấy rồi mà bà cứ xong xong tới bà nói mà ác, không biết cái nghiệp ác gì mà đi đâu cũng gặp bà, trốn bên này cũng gặp, trốn bên kia cũng gặp, tôi tức quá tôi nói. Đôi khi vui đó, mình hiểu, nói tình khẩu rất là khó. Mình ở trong cộng đồng mình quen, mình gặp nhau nhiều, để mình đi chùa, để mình đi nhiều khóa thiền rồi, tự nhiên nó tình khẩu không được, rất là khó. Rồi ở trong các cái khóa thiền của người Mỹ họ tổ chức rất là kỹ lưỡng, sẽ đi một khóa thiền ở trên kia đó, mà người Mỹ mà họ đã nói việc đứng đối là họ không có nói, như thế đó mà cũng không yên đâu quý vị ạ. Nghĩa là 10 ngày 15 20 ngày thì có bỏ quay lắm. Sư đi một khóa thiền 3 tháng ở trên Massachusetts thì sư thấy bắt đầu tới khoảng giữa đó là có một số thiền sinh bắt đầu họ thay đổi đó, là số về số tới rồi vậy đó, là họ nghĩa là gọi là họ không nói bằng miệng nhưng họ nói bằng mắt, đó, dòm nhau cười, cứ dòm tới dòm lui. Rồi có một lần có một câu chuyện xảy ra là cái ông thiền sư trong một cái phần mà gọi là phần câu hỏi và trả lời đó, buổi sáng đó, cái giấc mà từ 8 giờ cho tới 8 rưỡi là họ ngồi khoảng chừng nửa giờ thôi, rồi sau nửa giờ sau đó họ để cho mình hỏi câu hỏi, ai muốn đặt câu hỏi gì thì đặt câu hỏi. Thì ông thiền sư ông nói hôm nay có một người thiền sinh lên gặp tôi và họ than phiền với tôi rất là nhiều chuyện. Nói than phiền chuyện gì thì trong cái anh này á, anh muốn tỉnh khẩu, nhưng mà đó, hôm qua đó trong thiền đường đó, cái ông kia ông đi kinh hành ông làm sẹt buồn quá, ông biết làm sao. Cái anh này anh đi viết một cái thơ, bởi vì anh nói được mà anh tình khẩu, anh đi viết một cái thơ. Anh viết một cái thơ thì ông thiền sư ông nói tôi đọc một cái thơ đó tôi thấy trời ơi lời ngoại quá rất là đau. Nào là ông phải nhớ là mình tới đây mình hành thiền, ông phải có tư cách, ông phải làm gì làm kia. Rồi cuối cùng quý vị biết sao không, có một cái điều mà rất kêu bằng là cái chuyện tiếng Việt kiểu là sao, thì là trái ngược với những cái gì ông nói trên đó. Thì ông ký tên Nguyễn Văn A với tâm từ, ông chuyện ta đã xong ông ký dưới đấy Nguyễn Văn A với tâm từ. Thật ra cái bằng nó trái nghịch đó, cái gì thấy trái nghịch, khi cái tâm mà nó yên lặng mà nó không có một cái sự, không có một cái nghệ thuật là có một cái phương pháp để nhất tâm thì thường thường cái chuyện nó xảy ra là như vậy. Đó là cái điểm mà ông thầy thường sự nói mình như vậy đó, nghĩa là không phải là tình khẩu mình không nói không thôi, mình phải làm cái gì hơn cái chuyện đó nữa thì là mình mới giải quyết được cái mong muốn, cái ẩn ức ở trong người mình nó muốn nói. Xin lỗi, mình nói một cái danh từ gọi là ngứa miệng đó, cái người ta nói là mình ngứa miệng lắm, mình nó trong cổ nó bắt buộc phải nói. Liên quan tới vấn đề nói nhiều thì sư nhớ một câu chuyện trong túc sanh truyền, nếu như mà sư nói ra mà có cái gì thiếu sót thì mời quý vị bổ túc giùm. Nói rằng thời kỳ khi mà Đức Bồ Tát còn tại thế, lúc Bồ Tát mà chưa có thành Phật á, thì ngài làm vua ở trong một cái xứ đó. Thì ngài làm vua thì tất cả dưới trướng ngài sẽ có rất nhiều vị quan, nhưng có một ông quan rất là giỏi mà ông nói ô trong nói dữ lắm. Một lần mà khi nào mà hội họp mà Đức Bồ Tát mời tới hội họp á, là ông nói mình mà không cho ai nghe, ông không cho ai nói hết, ông để cho người ta nói trước, rồi bắt đầu khi đến phía ông nói là ông gạt hết, không cho ai nói, nói là tất cả mọi người nghe đủ mệt rồi, chịu không nổi. Thì Đức Bồ Tát không biết làm sao mà khuyên, bởi vì chính Bồ Tát nói cũng nổi nữa, bởi vì Đức Bồ Tát mở miệng là ông nói rồi, ông làm tới nơi tới chỗ Bồ Tát nói không nổi. Đây là bây giờ kiếm cách như thế nào thì trong triều lúc bây giờ có một vị chắc có lẽ là tiền thân của ngài Ananda, Đức Vua là tiền thân của Đức Phật, rồi cái gì mà đưa cho cái kế để mà giúp để cho cái ông đó bớt nói á, là tiền thân của ngài Ananda mới nói như thế này: tôi có biết một người họ có một cái tài là tài tấn đàn, cái anh đó anh có một cái tài rất là thiền xạ là anh búng đàn, nghĩa là những cái hòn đàn búng rất là hay, ví dụ chẳng hạn như cái hòn lá trên đó anh muốn anh búng một cái là ra hình con công con ngọc hình gì đó, búng hình gì anh búng cho nó rất là thiền xạ. Thì bây giờ đó tôi chỉ có đề nghị một cách là như thế này: thì bây giờ đó ông này cho ông nói Nhưng mà bây giờ kêu cái anh này tới để búng vô trong miệng ông trúc về. À, quý vị nghe câu chuyện này chưa không biết. À, thì Đức Bồ Tát nghe theo. Quốc Vũ Khanh mời ông tới, à, ông nói chuyện, ông này nói bao nhiêu cái búng vô mà toàn cứt dê khó trong à, bị cứt dê lăn lăn giống như thuốc tệ vậy đó, búng vô trong miệng ông đó. À, ông kia vô nói bao nhiêu búng nó vô đầy bụng quá, no quá nói không nổi nữa. Rồi Đức Bồ Tát hỏi có biết tại sao mà no không? À, vì ông no thì ông uống nước, mà toàn cứt dê trong không à. Câu chuyện liên quan tới chuyện nói nhiều đó, sư đọc lâu rồi sư nhớ mang máng như vậy. Ở trong cái chuyện mà vấn đề mà nói im lặng á, ở trong hình như trong lịch sử thiền tông của Bắc Tông cũng có nói, sư không nhớ không lầm thì như Tổ Bồ Đề Đạt Ma đó, hình như cũng diện bích 9 năm rồi im lặng không có nói đó, phải một Tổ Bồ Đề Đạt Ma không ạ? Dạ, cũng vậy đó, nhìn vào trong tường trong 9 năm không nói. Thì chắc có lẽ là khi mà làm như vậy thì người ta có lẽ là cũng là họ tạo được một cái nội lực rất là mạnh, hùng mạnh mới làm như vậy. Do đó cái sự im lặng mình thấy rất là cần thiết. Và các vị thiền sư trong cả hai hệ phái, các truyền thống đều khuyên mình im lặng. À, rồi không những ở bên Bắc Tông mà quý vị khi mà quý vị nhập thất không cho nói chuyện rồi mà không để cho người ta thấy nữa. Sư đọc một cái câu chuyện của một cái sư cô người Anh mà tu theo đạo Tây Tạng. Cô tu ở trên núi Hy Mã Lạp Sơn cái 12 năm trời, cô nhập thất 12 năm trời mà không nói chuyện. À, cô nói cô cũng phải chiến đấu khủng khiếp lắm với cái tâm của cô. Rồi cô
ấy à, nhập thất thì
nói chuyện bằng tâm. À, nói
chuyện
bằng tâm hả? Người trả lời. À rồi. À, đó thôi, để từ từ mình sẽ thấy giai đoạn đó ha. Bây giờ mình nói chuyện miệng trước đi. Rồi. Bây giờ như vậy thì mình hiểu là cái sự im lặng nó rất là cần thiết. Bởi vì trong cái truyền thông nào cũng nói về vấn đề im lặng. À, thì bây giờ trước khi mà sư nói về im lặng ở trong vấn đề thiền tập thì bây giờ sư mời quý vị nghe cái bài pháp của ngài Pijadasi nói về cái vấn đề sự căng thẳng và im lặng. Thì ngài nói như thế này, ngài nói điểm thứ nhất, ngài nói trong cái thế giới hiện tại của chúng ta đó là cái thế giới nó có một cái đặc tính là quá mau lẹ, ồ ạt mau lẹ. Ồ ạt mau lẹ là quý vị thấy tất cả các hệ thống điện thoại, truyền hình, truyền thanh, được các hệ thống mà giao thông vận tải bây giờ cái gì cũng mau hết. À, quý vị thấy tin tức ở đâu trên góc trời chân biển này, chừng vào 3 phút là mình nghe được rồi. Ừ, qua hệ thống internet, qua truyền hình được anh. Bởi vì nó mau như vậy, do đó mà nó tạo cho con người tự nhiên nó căng thẳng. À, căng thẳng là sao? Là bởi vì cái gì phải thật nhanh. À, bởi vì nó căng thẳng như vậy, nó đem đến cái tình trạng dồn ép và bức bách. À, nhiều người bị pressure đó, để đưa tới cái căng thẳng. Và ngài nói là nếu như mà quý vị có dịp, quý vị đứng và quý vị quan sát một cái đám đông người mà đi làm về thì quý vị thấy ở trên gương mặt của họ để cái sự lo âu không à? Không có vui vẻ tí nào hết trơn, rồi không có ai mà thấy thoải mái hết, bởi vì tất cả đều lo âu muốn đi về cho sớm, hay là bị xe cộ, hay là bị chuyện này chuyện kia. À, quý vị nào lái xe quý vị biết cái khi nào mà kẹt xe mấy cái ông tài xe có ông nào vui hết trơn đó. À, nhít qua chút chút tiền chút là thôi, bóp còi rồi chửi rủa làm uống rừng rừng mới chân. Cái đó là cả một cái hình thức cái căng thẳng ở trong nội tâm mà ra. Thì vì cái sự căng thẳng như vậy đó mà đôi khi người ta đưa đến những cái quyết định quá nhanh chóng. Và cái chuyện này khi mà mình đưa những quyết định mà nhanh chóng, mình làm những quyết định nhanh chóng á, là tại vì sao? Tại vì thiếu suy nghĩ, cái tâm nó căng thẳng quá. Hoặc dạ là mình trở nên dễ cau có, dễ nổi giận. Rồi từ cái chỗ mà mình cau có, mình nổi giận sinh ra bao nhiêu chuyện là đổ vỡ, từ trong gia đình và tới ngoài xã hội. Thì cái đó là mình hiểu, đó là cái bệnh của thời đại, bệnh của hiện tại bây giờ. Ngài nói thế giới bây giờ nó quá quá ồn ào, quá căng thẳng. Điều đó sẽ thấy rõ ràng nhất vừa rồi là trong khi mà thời gian sẽ đi về dưới Florida đó, thì cái chỗ đó mà sẽ ở là cái chỗ mà họ đi nghỉ mát. Anh những cái người mà họ đi nghỉ mát họ rất là thoải mái, mình thấy người nào họ cũng vui vẻ, buổi sáng mình đi bộ họ cũng chào rồi vậy đó. À, sư đi ngoài đường phố ở Washington này đó, họ dòm mình, họ không muốn chào nữa, bởi vì họ thấy mình ăn mặc lạ lùng quá. Mặc dù sư đã trùm kín đầu rồi, nhưng mà họ thấy mình cái bà kia ở Florida, bà sư gặp bà 94 tuổi, sáng sớm nào đi trên biển cũng gặp bà già thấp nhỏ giống người Việt Nam vậy đó. Hỏi bà ở đây lâu chưa, bà nói tôi ở đây từ năm 1966, như vậy tức là cũng gần 40 năm, 34 năm. Tôi nói vậy chứ bà sáng nào bà cũng đi bộ sao? Bà nói có, sáng nào tôi cũng đi bộ hết. Nếu mà sáng nào mà tôi không đi bộ thì chắc là tôi mệt lắm, bởi vì tôi hay bình hoàng như vậy đó, tôi cần phải đi bộ nhiều, bác sĩ cũng khuyên tôi phải đi bộ. Rồi bà nói vì chắc ông là ai mà sao ăn mặc kỳ cục vậy. Tôi nói ăn mặc sao mà kỳ cục, ông cái đàn ông mà sao ông mặc cái skirt, tức là ông mặc cái váy. À, tôi nói không những thế rồi mà bà, tôi để tôi cắt nón cho bà thấy tôi cũng có tóc nữa. À, bà nói, à vậy thì chắc có lẽ là ông là Buddhist monk. Thì quý vị biết thầy họ hiểu chứ không phải không đâu. Rồi nói chuyện với bà rồi vậy đó. Rồi bà nói, xung quanh đây mấy người bạn tôi người nào cũng nói vậy đó. Nói sáng hôm nay mình đi biệt thấy có một ông lạ quá. Đầu thì ông đội cái nón, mặc cái cờ, ông đi đôi giày, có tướng bộ khác này. Thì tôi, lần sau tôi nói với bạn tôi nói ông này là Buddhist monk, ông từ Cali tới. Và họ rất là thoải mái, họ gặp mình, họ nói chuyện rất là vui vẻ. Đó cái chuyện mà sư thấy hiếm hoài lắm. Ở tại Cali quý vị, về Cali quý vị thì thấy nữa. Người ta cũng căng thẳng hết trơn á, mình đi ra đường như vậy đó. Sư nhớ lần đầu tiên mà lúc mà sư mới mới tu đó, sư mới là đi đâu đó không biết. À sư nhớ một lần sư đi kiếm vé máy bay để đi Miến Điện. Thì sư đi lên ở trên cái vùng mà gần phố Washington đó, trên downtown đó. Thì tự nhiên khi đi xuống xe, tự nhiên có cái ông kia, ông đứng chờ xe bus. Sư đi xuống xe mình đi bình thường thôi. Tự nhiên mình gặp ông cái ông nói ông gặp mình mà mặt mày ông cau có khủng khiếp rồi. Ông bảo gì? Weird, so weird. Nó nói thằng cha này nó kỳ cục quá. Vậy mình cũng chẳng làm gì ông hết trơn, nhưng mà có lẽ là tâm của ông không được vui cho lắm, do đó mà ông gặp mình ông càng bực không nữa. Ông cau có. Thì mình hiểu rằng là cái đó là do một phần ảnh hưởng trong tâm nội tâm của người khác rất là nhiều. Đây là cái điều mà ngài Kiyanasi ngài nói. Bây giờ ngoài cái chuyện mà căng thẳng rồi bị dồn ép vì cái thế giới này nó quá sống, nó quá ồ ạt, nó quá mau, thế giới của mình nó còn một cái đặc tính thứ hai nữa là quá huyên náo, ồn ào. Ồn ào quá xa. Ồn ào quá xa là sao? Là bây giờ mình thấy ngay trong cái chuyện mình ta nói thường âm nhạc á, âm nhạc nó làm cho tâm của mình nó dễ chịu. Và bây giờ âm nhạc ồn ào, nhạc kích động, làm huyên náo ung rùm, cái nhạc đó là mới hay. Còn bây giờ cái nhạc êm dịu rất là ít người biết thưởng thức. Quý vị đi thấy không có chỗ nào mà nhạc êm dịu người ta thích nhạc hết, rất là ít. Những người mà thích nhạc êm dịu là những người tâm hồn đặc biệt đó mới thích nhạc êm dịu. Còn hiện tại bây giờ nhạc còn nhiều, nhạc là nhạc ồn ào. Sư đi về bên Florida đấy, trong phòng sư nó có cái TV. Rồi xịn sợ sư bắt mấy cái đài, sư thấy có một cái đài của chuyên môn các ca sĩ là người Mỹ đen không à. Họ hát cái nhạc gì sư không biết, mà không phải nhạc. Giống như nói vậy. Mà cái tiếng đờn nó cũng là rất là nghe rất là chói tai. Rồi sao thế à? Không phải nghe gắt cái gì trơn á, sau này sư mới biết là cái đó là không phải là tiếng đờn, mà cái dĩa cụ, cái dĩa mà nó cụ đó, cái dĩa hát mà cụ. Rồi họ lấy cái kim họ bao ở trong đó, ra những cái tiếng éo éo, họ gọi là nhạc rap, nhạc đồ gì đó. Sư nghe cái cầu mà rap không, nhạc rap, nhạc đồ gì đó. Cái cầu mà cầu đi tới, sư nói không biết mấy người nào hát cái gì mà sư nghe sư chẳng hiểu. Nó bảo những người này họ hát họ toàn chữa đời không à, những cái lời đó cọc cằn lắm, không có tử tế đâu, lời cọc cằn lắm, giống như là những cái ô ức của xã hội của họ đó, người Mỹ da đen đó. Và cái âm nhạc mà đền theo đó là cái dĩa cụ đó, họ lấy cái kim họ bào trong đó, cái ép theo cái tiếng. Quý vị thấy là như vậy, nhưng mà họ rất là thích. Âm nhạc bây giờ là như vậy. Quý vị, nếu mà quý vị mà coi TV bây giờ, quý vị thấy họ ta nói chuyện rất là ồn ào về vấn đề bầu cử tổng thống. Quý vị thấy vấn đề hiện tại bây giờ chưa nói vấn đề ai thắng. Nhưng mà có một lần sẽ coi một cái bạn thời sự, thì họ nói như thế này là hiện tại bây giờ đó, cái tối cao pháp viện Mỹ họ đang xét vấn đề ai xét thắng mình không phải vấn đề, nhưng mà họ tại như vậy như thế này. Ở bên trong tối cao pháp viện á, không khí rất là yên lặng. Ở dưới hàng ghế dân chúng ngồi rất là đầy. Ở lên trên có 8-9 ông tòa gì đó của tối cao pháp viện. Nhà báo không được vào, nhà báo chỉ vào nhưng mà không có cho chụp hình. Rồi người ta ghi âm tiếng nói của các vị thẩm phán thôi, câu hỏi, câu trả lời, cái trực đối thoại được ghi âm thôi. Cái người mà phóng viên họ diễn tả cái không khí ở trong tối cao pháp viện rất là trang nghiêm, bởi vì người ta biết rằng cái quyết định của tối cao pháp viện sẽ ảnh hưởng tới vấn đề ai sẽ thắng, ai sẽ là vị tổng thống tương lai của siêu Hoa Kỳ. Nhưng mà họ nói rằng cái không khí im lặng bên trong đó nó duy trì được đó, là tại vì có rất đông đúc cảnh sát họ đứng xung quanh. Thì cô phóng viên cô nói cô chỉ ngồi và cô chỉ để cái tay lên như thế này á, thì có một cái bà cảnh sát bà tới bà nói cô đang ở trong tòa, yêu cầu cô bỏ tay xuống. Chỉ gác cái tay lên đầu chút xíu vậy thôi, làm phải bỏ tay xuống đó. Vậy là họ quan sát rất kỹ những cái người mà tới nghe đêm hôm đó. Họ không muốn có một cái hành động gì làm ồn ào huyên náo đến cái buổi mà tòa đang xử cái vụ mà bầu cử. Nhưng mà trong khi đó thì họ chiếu cho mình thấy một cái cảnh ở bên ngoài, Đây là cái điều mà sư muốn nói đó. Cái cạnh bên ngoài là dân chúng hai bên, nghĩa là chỉ có nước xô xát lại thôi. Bởi vì bên phía dân chủ, bên phía Cộng hòa đó, họ nói đủ mọi cách. Và những cái người mà phóng viên báo chí rồi họ nói là lúc bây giờ họ dùng tất cả những cái tiếng nào mà gọi là thô tục nhất để họ đối xử nhau. Nó khác với cái hình ảnh ở trong bên trong tòa án. Bên ngoài là thấy cả một cái sự hỗn độn ngổn ngang. Như vậy nó đủ hiểu là cái tâm con người từ của hai bên đã từ lâu nó đã cái sự sân hận nó đã dồn quá nhiều rồi, và bây giờ nó chỉ tìm cách là bộc lộ mà thôi. Do đó những cái gì mà ngài Piyadasi quan sát và nhận thấy ở trong cái đời sống hiện tại đó, nó do cái vấn đề tâm lý nhiều hơn, cho tâm của mình nhiều hơn. Đó là cái điểm mà sư sẽ nói sau cái bài pháp này. Thì cái điểm tiếp nữa thì ông nói là cái đặc tính của thế giới, cái sự ồn ào, sự căng thẳng, nó đem đến hai cái hậu quả về tâm lý và hậu quả về thể xác. Tức là tâm lý là sao, là người ta dễ nóng nảy, người ta ưa cãi to, người ta ưa hành hung, rồi từ cái chỗ mà dịu ngọt rồi vậy người ta lẽ phải người ta bỏ hết tất cả đều là bảo tàng và hung tợn, người nói như vậy. Rồi cái tình trạng mà tâm lý mà nó căng thẳng như vậy nó đưa đến bệnh hoạn, mình thấy bao nhiêu thứ bệnh nó xảy ra vì liên quan tới vấn đề mà căng thẳng, như bệnh tim, bệnh ung thư, bệnh viêm rất đủ thứ chuyện, tất cả là quý vị biết rồi, nhưng bệnh liên quan tới thần kinh. Và trong cái phần thứ ba thì tác giả khuyên mình bây giờ nên những cái người mà sống ở trong đời sống hiện tại, tức là ngài nói đến những người mà tại gia cư sĩ đó, một thời gian nào đó mình nên để ra một ít ra trong một tuần, một ngày hay là một giờ hay là bao nhiêu đó không cần biết, để mình đi ra khỏi thành phố, mình đi tìm những cái nơi yên tĩnh, tìm những cái nơi vắng lặng để mình tự sống, sống trong cái sự vắng lặng. Bởi vì hệ mình càng, đó là cái lời của ngài Piyadasi, hệ càng mình càng xa cái đám đông cuồng loạn bao nhiêu đó, mình sẽ lấy lại cái sự cân bằng trong cái nội tâm của mình. Do đó mà ngài nói để mà đối đầu với những cái căng thẳng, những cái rối loạn về tâm thần ở trong thế giới hiện tại, chỉ có một cách duy nhất là dùng cái sự im lặng. Chỉ có cái sự im lặng thôi đó thì mới giúp cho người ta lấy lại cái sự cân bằng, bởi vì người ta quá mất cái cân bằng bởi vì tiếng ồn ào, tiếng động, rồi cái thế giới nó xoay chuyển quá nhanh. Và ngài cũng nói là khi mà mình im lặng như vậy đó, đây là ngài cái lời của ngài nói là khi mà quý vị im lặng như vậy, tức là quý vị trở lại cái cuộc hành trình trong nội tâm của mình. Vì tâm của mình là tâm của mình, nó hướng ra bên ngoài, nó không bao giờ vô trong này hết. Cái này chỉ có khi nào mình thiền tập rồi mình sẽ thấy rõ hơn đó. Chút xíu nữa sư sẽ giải thích cái điểm này. Và ngài nói là khi mà quý vị mà trở lại với nội tâm của quý vị, tức là quý vị đi bộ đi vào, chứ quý vị không đi ra nữa, quý vị hướng vào nội tâm, quý vị lấy cái đời sống nội tâm của quý vị không đặt nặng cái đời sống bên ngoài mà quý vị hướng vào nội tâm, lúc bây giờ quý vị sẽ thấy là mình là ai, sẽ hiểu mình là ai và mình cái sự giới hạn và cái điểm xấu của mình thấy rất là rõ. Bình thường miệng mình nói rất là smart, rất là thông minh, nhưng mà nó chỉ che giấu những cái đau khổ bên trong mà thôi. Do đó khi mà mình im lặng và mình kiếm cái chỗ mà không bị người khác họ phá rầy, mình có dịp đi trở lại với chính mình, mình hiểu rõ ràng mình là ai. Và lúc bây giờ khi mình hiểu rõ ràng mình là ai rồi đó, thì mình thấy rõ mình có những khuyết điểm nào và những cái tật xấu mình là tật xấu gì và làm sao mà sửa nó. Và thì quý vị thấy đây là cả một cái chuyện mà tu niệm rất là dài, chứ không phải là một cái bài báo có thể giải quyết được. Nhưng mà sư vẫn trình bày cho quý vị, rồi sau này sư sẽ nói thêm cái sau này. Ngài nói cái thế giới hiện tại bây giờ đó, người ta nghĩ rằng những cái hạnh phúc mà mình muốn có trên thế gian này là mình nhờ bên ngoài hết. Ví dụ chẳng hạn như thế nào là hạnh phúc bên ngoài. Ví dụ một người lớn lên nghĩ rằng mình phải lập gia đình, hạnh phúc của mình do cái người mà vợ hay người chồng đem tới. Rồi sau nữa, tới tiếp nữa là hạnh phúc. Đây là cái sự giải thích của sư mà ngài chỉ nói là người ta thấy cái hạnh phúc từ bên ngoài, sư cũng thấy hạnh phúc bên ngoài như vậy đó. Rồi tới một giai đoạn nữa, sau khi mình có vợ có chồng rồi, mình có cái gì nữa, có con. Như vậy hạnh phúc của mình thứ nhất dựa là trên người vợ và người con của mình. Người vợ thứ nhất trên vợ hay trên chồng, rồi kế đó mình dựa cái hạnh phúc của mình trên người con, đó là hạnh phúc thế gian thôi. Rồi bây giờ tới cái thế gì nữa, hạnh phúc nhờ có của cải tài sản, hạnh phúc nhờ có địa vị quyền thế. Như vậy vợ con, vợ chồng, con cái, tài sản, danh vọng, tất cả các những cái này mà thế gian họ ta thích, và ta thiết lập, ta xây dựng hạnh phúc cho những cái này, quý vị có đồng ý không ạ? Đúng ạ. Nhưng mà mình phải nhìn cho kỹ, những cái này là cái thay đổi. Ai bảo đảm mình chồng của mình sẽ luôn luôn như thế? Ai bảo đảm vợ của mình sẽ luôn luôn thương mình? Bởi vì tâm mình thay đổi, tâm người ta cũng thay đổi. Rồi ai bảo đảm rằng con mình nó sẽ ngoan ngoài? Quý vị nghe thì coi, những người mà có con cái mà bây giờ cỡ chừng 13, 14, 15 tuổi nghe người ta kể, không có chuyện gì vui hết. Hồi xưa nó dày dày dày, bây giờ nó dày dày dày. Nghe toàn là chuyện đau khổ không? Gia đình cũng vậy, nghe toàn chuyện đau khổ không? Như vậy mình hiểu rằng trong cái diện tình đời sống nó thay đổi. Đau khổ là tại vì thay đổi. Mình lấy cái mốc quá khứ, mình lấy cái đó, vợ mình hồi xưa như vậy, chồng mình hồi xưa như vậy, cái này là cái điểm reference, điểm quá khứ. Và bây giờ người ta thay đổi, mình lấy mình so sánh, mình không muốn, mình muốn cái này, mình muốn cái quá khứ, mình không chấp nhận vô thường. À, hồi xưa tôi cưới bà, hồi xưa tôi cưới ông ngoan lắm, bà ông đâu có đi bậy như bây giờ. Vợ, chồng, con cái, quý vị thấy không? Rồi, bây giờ của cải tài sản, của cải tài sản, của cải tài sản nữa, không chắc chắn gì hết, bởi vì danh vọng không có gì chắc chắn. Người ta trong thế gian xây dựng hạnh phúc, xây dựng cái sự hạnh phúc của mình, cái sự an vui của mình trên những cái mà không có hạnh, mà không có bền vững, thì bắt buộc phải đau khổ thôi. Rồi, bây giờ ngài Piyadasi còn nói thêm nữa là với cái sự tiến bộ của khoa học, với những cái phát minh này kia kia nọ, người ta nghĩ rằng tất cả những cái chuyện gì trên thế gian này có thể giải quyết nhờ vào khoa học. Nhưng mà người ta chứng minh càng ngày khoa học càng bó tay, có những vấn đề khoa học giải quyết không được. Nếu mà quý vị có dịp mà đọc cái cuốn Khoa học dưới lăng kính của đạo Phật do một vị sư người Thái Lan viết, ông viết rất là hay. Ông viết khoa học và Phật giáo đi cùng một đường hết, nhưng mà cuối cùng khoa học và Phật giáo tách ra làm hai. Bởi vì Phật giáo dựa vào trong nội tâm, con đường của Phật giáo đi nó sẽ trở về, còn khoa học là cứ đi thẳng tới mà không có biết ngày nào chấm dứt. Thành ra bây giờ phải làm như thế nào? Tất cả những câu chuyện gì trên thế gian này do tâm của người ta mà tạo ra hết. Vạn pháp do tâm, Đức Phật ngài dạy như vậy. Mà khi mà do tâm tạo, phải sửa tâm thôi. Chính Đức Phật cũng có nói, cái tâm của chúng sanh từ trước đến giờ nó bị ô nhiễm bởi vì tham sân si. Bây giờ phải làm thế nào mà thanh lọc tâm thì con người mới là thăng hoa, mới là tốt, mới là phải thanh thiện được. Thì tất cả những vấn đề ở trên thế gian này, theo ý của ngài Piyadasi nói, đều do tâm mà ra. Như vậy thì khi mà mình giải quyết một vấn đề, mình đặt cái phương trình sai, không bao giờ mình giải quyết được. Đó là cái vị mà Thích Thái Lan cũng nói như vậy. Cái ẩn số nó không phải nằm ở từ bên ngoài, ẩn số nằm từ bên trong. Ẩn số là cái số mà mình phải giải quyết ra. Ví dụ mình bài toán nó có một cái ẩn số X, Y, Z là gì đó không biết, thì cái đó của nó nằm ở trong chứ không phải nằm ở ngoài. Khoa học nghĩ rằng nó nằm ở ngoài, do đó người ta đi tìm, đi kiếm những cái phương pháp giải quyết ở bên ngoài. Mà bây giờ muốn giải quyết cái vấn đề nội tâm như thế nào, không thể dùng tới cái gì khác ngoài hơn cái thiền tập. Từ đó ngài nói rằng, ngài giải thích là cái thiền tập nó rất là quan trọng. Thiền tập nó rất là quan trọng, nó quan trọng cho cuộc đời, nó quan trọng để nó giải quyết hết tất cả mọi. Cho đến bây giờ người ta vẫn chưa thấy được cái tầm giá trị của cái thiền tập. Hiện tại bây giờ có một vài tờ báo về liên quan tới tâm lý học và về những cái bác sĩ mà chữa bị bệnh điên á, psychiatrist, họ bắt đầu họ lấy thiền tập để họ chữa bệnh, và họ thấy là có cái sự tiến bộ. Vậy là người bệnh nhân lành nhờ những cái phương pháp thiền tập. Nhưng mà cái điểm mà các vị thiền sư Á Châu mà thường là báo động đối với thế giới Tây Phương ngày hôm nay rằng, quý vị phải quay chừng, Đức Phật chỉ chúng ta một cái phương pháp thanh lọc tâm để giải thoát, chứ không phải Đức Phật chỉ cho ta một phương pháp để mà chữa bệnh. Nếu rằng quý vị sử dụng thiền tập để quý vị chữa bệnh, cái đó là quyền của quý vị. Nhưng mà nếu quý vị coi cái này là cái ultimate, nghĩa là cái mục đích cuối cùng của thiền tập, thì quý vị đã quá phi phạm lời Phật dạy. Như vậy mình trở lại cái câu chuyện vấn đề im lặng. Bởi vì ngài Piyadasi nói rằng, quý vị muốn giải quyết những vấn đề, muốn quý vị muốn tạo hạnh phúc, muốn giải quyết những vấn đề khó khăn trên thế giới hiện tại, quý vị không thể nhờ khoa học được. Khoa học chỉ giúp quý vị tới một bước nào đó thôi, nghĩa là thỏa mãn những cái nhu cầu vật chất. Nhưng mà cái nhu cầu vật chất không bao giờ làm con người sung sướng, nó tới một bước nào đó thôi. Mình ăn cho nhiều, mình có xe, có cổ, có nhà, có cửa, nó chỉ vui tới một giai đoạn nào thôi. Cái cốt ráo của cái hạnh phúc của con người phải đi bằng tâm linh, chứ không thể vật chất không được. Đó, do đó mà Ngài mới là khuyên là chúng ta nên hành thiền. Ngài nói rằng cái phương pháp hành thiền đó không phải là mình ngồi cho yên để rồi mình hưởng được cái sự vắng lặng. Cái đó là chỉ cái hệ quả của sự thiền tập mà thôi. Thì đây là Ngài muốn nói hai phương pháp hành đó: pháp thiền định và pháp thiền minh sát. Cái pháp thiền của Đức Phật phải làm sao mà giúp cho mình nó có được cái trí tuệ. Cái sự thiền tập là một cái phương pháp luyện tâm, giúp tâm soi sáng để cho tâm có trí tuệ. Tâm có trí tuệ thì tâm giải quyết những vấn đề ở trên thế gian. Do đó mà sư càng tập thiền lâu bao nhiêu sư hiểu rằng nếu như cái sự thực tập của mình mà không giúp mình giải quyết những cái vấn đề hàng ngày của mình á, thì cái sự thực tập của mình nó chưa tới nơi tới chốn. Mình ngày nào mình vẫn còn đau khổ bởi những cái chuyện xung quanh mình á, điều đó là có nghĩa là cái sự thực tập mình chưa tới nơi tới chốn, và mình chưa biết làm sao mà mình áp dụng cái thiền tập ở trong cái cuộc đời của mình. Bây giờ sư nói một câu như thế này, sư lấy ví dụ chẳng hạn như bây giờ đó, người ta nói rằng á, người ta khi người ta nói cái gì mình khó chịu, mình buồn, quý vị đồng ý không ạ? Họ nói cái gì mà họ nói trái ý mình, hay là họ tấn công mình, họ chỉ trích mình là mình buồn, mình khổ rồi. À, phải nói như vậy cho nói khác là mình không thích rồi. Biết bao nhiêu lần mình nghe Đức Phật nói là đừng phải giữ cái tâm mình, đừng có cho sân hận. Nhưng mà khi mà tới một cái là buồn là mình nổ, là ra buồn ra, mình giữ nổ. Mặc dù mình đã đi tu niệm rất nhiều. Dạ,
nó tiếp từ cái nọ sang cái kia.
Vâng. Đây. Thì bây giờ như thế. Bây giờ sư thấy cái vấn đề thiền tập nó giúp sư như thế nào? Đây là sư trình bày cái kinh nghiệm của sư. Hồi xưa sư không có ý thức được rằng á, khi mà cái cơn giận lên nó có những cái phản ứng gì trong tâm của sư. Sư không thấy, nhất là trong thân của sư. Hồi xưa đôi khi người ta nói là sư cãi. Ta nói một là sư phải cãi lại cho được thôi, cãi cho mình đúng, bởi vì mình nghĩ mình đúng mà. Do đó sân hận, cái sân nó càng ngày nó càng mạnh. Tại hôm nay sư thấy rằng á, tới một mức nào đó, đôi khi mà người ta nói cái gì mình khó chịu, tự nhiên nó chấn động tâm của sư. Mà đó là về thân đó nghe. Thành ra cái ông thầy mà dạy sư, ông khuyên mình á, nên cái chỗ này. Mình là gọi là cái này là tâm điệp này, chỗ này đó. Tập cho cái này quen là thấy, khi mà nó chấn động, tự nhiên cái này nó báo cho mình biết liền ngay tức khắc. Nên nó có cảm tượng giống như ở trong nó có ai mà thò tay bóp cái tinh của mình, hay là xô ức vào cái tinh tức của mình. Mà cái này á thì có cái sự tập luyện mới hiểu được thôi. Thì khi mà mình thấy như vậy rồi là mình nói sao? Thôi mình phải thương mình. Bởi mình đang đau khổ này. Câu chuyện mình không biết thắng người ta không, mà mình đang đau khổ đây này. Thành ra không phải là người ta nói sướng tức đâu, người ta nói sướng tức nhưng mà sư nín, sư biết nín. Dạ, nhưng mà đôi khi có nhiều cái mình làm thinh không nổi.
Nó nổi lên, nhưng mà hay biết.
Dạ.
Cái đó, rồi lúc bây giờ cũng nó cũng sân, con thấy nó có lên, nó có lên, nhưng mà nó chẳng vì biết cái, nó tạm, vâng. Là nhờ cái thiền.
Vâng.
Còn kinh
nghiệm. Vâng. Còn hồi xưa thì xưa mình cũng giống như sư.
Nhưng mà bạch sư, khi mà người ta nói trước mặt, thì mình có quyền, mình buồn, nó lên, nhưng mà mình tu hay biết liền,
vâng.
Thì cái sân nó xuống,
yeah.
Mình là tụ.
Yeah.
Người ta nói ở miệng người ta đâu có dính,
yeah.
Và đến tâm mình đâu.
Vâng.
Bây giờ con có được cái đó,
yeah.
Thành ra thấy nó thản nhiên.
Vâng.
Yeah. Tự nhiên thấy
đó, nhiên. Ngày nào mà mình còn đau khổ vì những cái chuyện nhỏ nhỏ, mình hiểu rằng cái tâm của mình sự cái sự tu niệm mình nó chưa tới.
Vì thấy nó tắt, người ta nói ở đâu có vào đến tâm mình, đâu có dính gian nên. Đến mình con nhìn thấy hai cái như vậy mà nhìn thấy thản nhiên, thấy nó an lạc, nó là ở tận ngoài, nó đâu có nhảy.
Yeah.
Bây giờ con thấy
Nhưng mà ví dụ trong trong cái 10 trường hợp bắt thế cả 10 hay sao? hay là có những cái trường hợp mà mình cũng phản ứng
có thì là cũng quên thì nó hãy còn rơi rớt từ chứ đâu đã phải là
100%
đúng. Thế nhưng mà đôi lúc nó thấy như vậy thì tự nhiên cái Phật tâm thấy ám hại, ủa người ta nói mình nhưng mà nó xa
vâng.
Cái tâm của mình nó vẫn cứ trong y như nó
không đừng được, không ai đừng tới đó. Không đừng được vậy là họ chỉ đụng được vào ta mình chứ không đụng được tâm mình
đó. Đó đúng mà mình không có chắc, mình không có nghe bỏ. Thế là tự nhiên thấy anh lạc vẫn như không có chuyện gì xảy ra nhưng nó có lên, nó xảy lên một cái, nhưng mà vì tu hay biết liền cái đó là con thấy, mà không phải là phải niệm, tự nhiên nó có cái trí tuệ
giúp hả?
Giúp, vâng, đó là cái huân tập nhiều. Đó, thì là con thấy tự nhiên là thôi khỏe lắm, không có. Nhưng mà còn cái mà nó câu sanh từ lâu đời lúc từ trước thì nhiều lúc nó cũng bùng lên mà cũng quên đi, quên cũng đi xa một chút sau rồi lại kéo lại.
Trời ơi, nghĩa là không có mê mặc như hồi xưa nữa,
không mê mặc như hồi xưa,
mà ngay cái chuyện dần á, mà ngay cái chuyện tham vậy, sư thấy cái chuyện tham nó cũng vậy, đôi khi xin lỗi, lúc người ta cho mình món gì mình ăn ngon quá, ăn lát cũng nhớ, ôi chết cha, nãy giờ mình quên niệm, là như khi mà mình huân tập, mình tập nhiều rồi thì tự nhiên sẽ có cái cơ chế nó nhắc nhở cho mình.
Nhiều khi nó nhanh lắm mà sư trước thì cứ bảo phải niệm, nhưng mà bây giờ nó có cái trí tuệ tự nhiên thay biết liền không kịp niệm nhưng mà nhìn thấy khi là có cái gì sợi
thật tình đâu có niềm là chỉ là một cái hình thức mình nói lại thôi, cái mà thấy liền á, cái đó là mới quan trọng đó, cái thấy thế là quan trọng.
Nói là không phản ứng thì không phải, nhưng mà những cái phản ứng của mình có thể là
nghe đi, trầm đi, bớt đi hả? Mình không có nói nhiều, mình không có
biết cái đó là không
chỉ
vô thường, thí dụ như thế. Hay là mình có cái tính kiến gì suy nghĩ thì mà điều nó
cái đó nó nói là suy nghĩ rồi vâng, vui liền.
Đôi khi khi mà mình tự nhiên cái niệm, khi mà mình bắt được cái đó là tự nhiên cái suy nghĩ đó cũng tới liền với mình, nhờ vậy thì mình mê là không có qua lời, không có qua lời. Nhưng mà mình thấy có nhiều người họ nói như thế này là đó, đôi khi mình giận ai đó, mình giận ai đó, mình bực ai đó, mà mình im lặng đó, mình nghe cái tâm của mình nó nói cái gì trong đó. Đây là cái điểm mà trong cái bài sắp tới, nhưng mà vì quý bác nói thì sư nói luôn. Vậy là mình thấy cái tâm của mình nó nói cái gì. Mà nếu như mà mình có dịp, mà nếu mình viết những cái đó xuống, mình nói trời ơi, lại may mình có tu, mình nín cho còn thôi, mình nói kiểu này là chết, mình nói toàn là nói cái chuyện ác không à.
Đúng rồi. Bây giờ có một cái tâm nó suy nghĩ nó
hơi tỉnh
ra
được. Với là như thế này là đôi khi mà mình không có tu tập á, mình nghĩ rằng á, khi mà họ nói mình phải nói ra cho nó hạ. Mình có cảm tưởng nói ra nó khỏe lắm, nhưng mà thật tình cái đó nó còn đau khổ hơn, còn khổ hơn là cái chuyện mình không nói nữa. Thật ra mình nhìn á thì là mình thương mình. Mình thương mình rồi mà mình làm cho cái đời tu của mình nó càng ngày nó càng tốt.
Mỗi
cái
thời gian nó có
cách hiểu khác nhau
thì
hiểu cách khác nhau là như thế nào?
Ví dụ như lúc trước nó hắn còn hơi mê mê thì bây giờ nó đỡ hơn một ít, may ra nếu mà nó được giải ra hết thì thích. Như thế nó có cái tầng lớp nó nhẹ nhẹ cho mình đi.
Chú đọc cái bài báo ở trong tờ báo Phật giáo Việt Nam vừa rồi đó, thầy Nhất Hạnh á, ông cũng nói về cái vấn đề đó. Ông nói trong các cái nghiệp mình làm á, nghiệp Đức Phật nói nghiệp thân, nghiệp khẩu, nghiệp ý, thì cái ông khẩu là mệt nhất. Ông khẩu là quá mệt đó. Thì ông mới kể một câu chuyện, không biết sư có dịp có nói với quý vị chưa, về hai bà mẹ, người mẹ với người con. Cái cô đó, cô đi dự một khóa thiền với thầy ở đâu đó không biết, rồi cô mới để một cái câu hỏi trong cái chuông đó, bỏ cái câu hỏi, hỏi thầy như thế này là: năm nay lúc tôi là người Pháp, năm 19 tuổi đó, tôi bỏ xứ Pháp, tôi đi qua Anh. Lý do là vì tôi buồn mẹ tôi lắm. Tôi buồn bà mẹ tôi là bởi vì hai mẹ con khắc khẩu nhau. Từ lúc mà cô đó lúc 10 tuổi mà cho tới 19 tuổi, tức là trong 9 đến 10 năm trời đó đó, hai mẹ con không bao giờ vui với nhau hết, là mẹ nói con cãi, con nói mẹ cãi, là tung sùng sùng. Rồi đến năm 19 tuổi thì cô quyết định cô bỏ bà má cô đi, và cô bỏ xứ cô đi luôn, cô bên qua bên Anh đó. Thì qua bên Anh bao lâu không được biết, nhưng mà cô nói trong khi mà cô ở bên Anh á, tâm cô vẫn nghĩ tới mẹ, tâm cô vẫn nghĩ tới mẹ, và có kiếm một ngày nào đó cũng phải đi về thăm mẹ rồi hai mẹ con giảng hòa. Bởi vì cũng nhớ chứ đó. Thì trong khi mà cô nghĩ như vậy đó, tâm thức của bà mẹ cũng cô nghĩ như vậy nữa, cũng nghĩ rằng làm sao mà mong gặp lại con gái mình, rồi thôi nếu mà gặp thì cũng phải hòa với nó thôi, nói những cái lời dịu ngọt để mà hai mẹ con mà xóa bỏ đi những cái sự đau khổ. Nhưng mà cô nói cho thầy, con về gặp mẹ con thì hai mẹ con rất là vui. Con nói cho mẹ con biết là trong mấy năm rồi con ở, nhưng con nhớ tới mẹ, con cũng nghĩ có cách nào để con về để mà con giảng hòa với má, để cho tất cả những cái gì mà hiểu lầm trong quá khứ rồi vậy thôi. Nhưng mà thưa với thầy là được chừng vài tháng là cãi nhau nữa. Được có vài tháng là bắt đầu hai mẹ con là xăng cái áo muốn đánh lộn nhau nữa. Rồi cô nói con bỏ nhà con đi nữa, con đi nữa, rồi tâm con buồn, mẹ con cũng buồn, con trở về nữa, đi làm tới làm lui, làm tới làm lui 10 lần như vậy. Đó. Thì thầy thì ở đây thì thầy Nhất Hạnh đó, ông nói như thế này này, ông giải thích, ông nói cái tâm của mình á, cái miền cái ông nói nó tương tự giống cái núi lửa vậy đó. Cái núi lửa bên trong nó bốc cháy ghê lắm, rất là nóng, cái nham thạch ở trong rất là nóng, cái lava ở trong rất là nóng, rồi nó đốt vậy. Rồi tới một ngày nào đó nó chịu không nổi, ông nói cái lý do tại sao mà hai mẹ con này không hòa hợp với nhau được, không có làm hòa với nhau được đó, là giống như hai cái núi lửa ở bên này đốt cháy, bên này đốt cháy, mà nó nằm tiềm ẩn ở trong này. Rồi tới một mức nào đó khi mà cái lúc nó đầy quá rồi đó, là cái miệng núi lửa nó phun ra, là hai cái miệng của hai bà cần hai cái miệng cái núi lửa phun ra thì thôi đốt cháy hết tất cả những cái xung quanh. Thì thầy nói là cái phương pháp duy nhất là làm sao mà bây giờ giữ cái tâm mình này, bây giờ tu cái tâm mình trong này trước. Dạ. Khi mà tu cái tâm này rồi đó thì tự nhiên cái khẩu mình đó, bắt đầu nó mới dịu bớt. Dạ, phải bớt. Dạ, thì từ từ chắc phải hết chứ, bớt để rồi mà hết chứ, còn mà nếu không hết thì ai tu hả? Dạ. Bớt. Không hết thì ai tu?
Vâng. Cãi nhau nhiều khi có cái chuyện nó chẳng có cái gì,
vâng.
Chén nước hay cái nồi,
vâng.
Giữa cái gì,
vâng, vâng, vâng.
Một người thế
thôi. Vâng.
Thế có cái tính nó không
khác. Nên bởi vì tại sao sư thấy là gì đây? Bây giờ mình phải có một người phải biết tu, phải biết nhìn mới được. Còn nếu không nữa thì là sẽ đổ vỡ, có thế thôi. Mình sống ở đâu cũng vậy. À, sống ở trong một cộng đồng, dù là một gia đình ấy, mình xã hội ấy, ở trong chùa rồi vậy đó, mà người nào cũng muốn phần thắng của mình hết thì sẽ đổ vỡ đó. Cãi nhau một cái chuyện không ra gì mà cãi, bởi vì sao? Bởi vì tôi thấy tôi trúng mà, vẫn còn sai trúng ở trong đó, à, vẫn còn mình có lý, còn người khác không có lý. Do đó mà mình thấy cái sự tu niệm nó, rồi mình hỏi để thắng để làm gì chứ, mình thắng cái người nó để làm gì?
Cứ tâm để lên cái mặt cho nó bình
thường.
Vâng. Thế có phải
có khổ. Dạ. Một
cái chuyện
nhau. Vâng.
Nhẹ nhàng nó cứ
giải quyết
một cách nhẹ nhàng.
Vâng. Thành ra bây giờ thành ra mình thấy rồi đấy, cái sự im lặng qua vậy mà rất là tốt. À, rồi mình đã trở lại cái vấn đề rồi mình thấy. Ví dụ bây giờ hai người mà sống chung với nhau qua chữ im lặng rất là tốt. Hồi trước mà sư đi về với Richmond vậy đó, rồi sư có một cái vị thị giả, ông đi theo anh đó thì rất là dễ thương, à, tâm tình tử tế lắm, là lo lắng cho sư đàng hoàng tử tế, mà có một cái là cứ phải trái thôi, à, anh cứ phải trái, anh thắng cái gì cũng phải hết, à, anh lên chùa này anh cũng à đó đó hôm trước đó anh lên đây anh cũng là lùng đào là với hai ba người vậy đó, 3-4 tiếng đồng hồ anh cũng phải trái nữa, à, nhưng mà anh chính anh nói với sư là anh nói là con thấy rồi cuối cùng chẳng có lợi ích gì hết, mà nói mà người ta chặn hai mình nè, người ta thua mình thôi, nhưng mà người ta không phục mình. Đấy. Rồi thầy thì lúc đó thì khi mà đi lên trên chỗ của cô Hiền Linh ở Richmond đó, thì sư mình nói như này, thôi bây giờ đó mình ở trong này 3 người, nếu như mà mình cũng phải trái với nhau nữa thì là sẽ là lắm chuyện lắm, biết là cái ông này ông vừa phải trái nữa, nhưng mà cái thật tình là cái tâm tính của anh về chứ anh không có phải có gì xấu ở trong đó, à, người ta nói thì anh nói là vậy. Thì bây giờ đó chiều á, sau khi buổi sáng á, người nào á, ví dụ đi bộ là đi một người thôi, không đi hai người. À, đi hai người là nói chuyện, mà nói chuyện là sinh ra chuyện, rồi thôi đi một người thôi. Bây giờ cần cái gì mình nói. À, rồi á, khi nào buổi sáng mình chấp tác làm xong, trong buổi chiều là hành thiền im lặng, không có nói, bàn luận Phật pháp thôi. Đức Phật này nói, này các thầy tỳ khưu, khi mà các nhà ngươi mà ngồi gần nhau đó, có hai chuyện phải làm, hoặc là bàn luận Phật pháp, mà hoặc là tập sinh, giữ cái im lặng. Mấy cái này sư thấy ít khi mà các vị làm được, chính cá nhân sư sự nói toàn cái chuyện gì đâu không, nói bà lắp không à, nó nhiều lắm, nói đủ thứ chuyện thường chuyện kia. Kể của chị quý vị nghe câu chuyện, sư nhớ là hồi lúc mà sư mới tu đó, rồi sư ở Chùa Kỳ Viên này này, người ta mới mời sư lên trên qua bên tòa đại sư Tích Lan đó. Ông đại sư Tích Lan ông mới tổ chức một cái buổi tiếp tân, mời hết tất cả các chư tăng ngoại quốc, ở trong đó có sư Tích Lan, sư Miến Điền, sư Thái Lan, các vị bên Bắc Tôn, có sư Việt Nam, sư Tàu rồi vậy đó. Thì sư thấy hôm đó đó họ mới giới thiệu sư ngồi gần một cái vị sư, chắc có lẽ là sư nghĩ các chùa đâu bên không biết các chùa từ các vị nào từ bên chỗ Bắc Tông qua xuống đất chùa nào đó. Thì cái vị ngồi bên cạnh sư cũng trẻ lắm, thì hỏi ở sư người Việt Nam rồi vậy, để nói chuyện qua chuyện lại sư ở đâu rồi vậy đó. Rồi cái nói một lát rồi cái bắt đầu ông mới hỏi sư ông nói gì chơi, bữa đó là khoảng chừng tháng 4, tháng 5 rồi gì đó, thì ông hỏi sư gì chơi, sư tính là mùa hè này sư đi chơi ở đâu không đó. Thì nghe cái chị đi chơi sư bực rồi, nói cái khổ vậy đấy, cái tâm của mình đấy, chuyện ta nói chăng thì cũng bực. Cái sư mới trả lời câu, sư nói dạ thưa thầy, tôi chắc có lẽ không có đi chơi. Nó sư đi chơi sư đi đâu? Nói nếu mà có thì giờ thì tôi đi tu niệm, chứ còn thế gian này có đương là vui vui chi là mà chơi đó. Chỉ bấy nhiêu đó thôi, nói thì nói thật tâm mình, nhưng mà ông thầy ông rất là bực. Ôi ông nóng quá xá, ông cãi với sư, ông nói cũng giống như mình quan trọng hóa cái chuyện đi tu rồi của mình rồi vậy đó. Sau khi ông biết sư đi đâu, sư nói mùa hè này mà nếu như cơ may mà có được giấy tờ có lẽ tôi sẽ đi biết điền rồi vậy đó. À, thầy đó ôi sao ông tức lắm, ông mạt sát về vấn đề thiền rồi, ông nói dữ dội lắm. Thì sư biết thôi, chắc là mình nói ông lại thôi lập thinh. Và trong khi mà sư thinh thì sư thấy xung quanh ôi vì nào cũng nói chuyện hết, sư cả Tích Lan, sư cả chùa Tích Lan, sư cả mình, sư cả các chùa Miên rồi vậy, là các vị gặp nhau nói chuyện rất là vui, chỉ có một người im lặng, đó là sư Rào La. À, sư thấy ông ngồi mình bên góc đó thôi, ông ngồi hành thiền từ đầu tôi. Sư nói thôi mình bất chấp ông này, mình ngồi bên này thôi, mình hành thiền cho yên cho rồi, cho nói nữa thì ông thầy này chắc ông cãi mình cũng chết nữa, thôi làm thêm. Suy nghĩ nhà chắc vì đó đó, dạ, ông vì suy nghĩ mị mà tướng người cũng cao cao giọng giọng á, dạ, dạ. Ông không nói chuyện với ai hết, ông ngồi yên. Đối với sư đó là một cái hình ảnh rất là căng đạo. Bởi vì sao? Bởi vì trong khi tất cả mọi người nói chuyện mà mình ngồi làm thinh là rất là khó rồi nè. À, mình ngồi đã ngồi làm thinh rồi mà còn hành thiền nữa, có nhiều vị người ta không ưa, thành ra cũng khó nữa. Mà tôi thấy vị đó rất là căng đạo, ông ngồi yên lặng mình rồi ông hành thiền thôi. À, thì thấy là cũng rất là khó. Đức Phật nói là khi mà mình gặp nhau ngoài chuyện Phật pháp và mình không nói chuyện Phật pháp thì đừng có nói chuyện gì hết, gì im lặng. Mà thật tình trong lúc đó mình đâu có nói chuyện Phật pháp, mình nói toàn chuyện gì đâu không. Cái đó mà thật là khó, không phải không? Trong khi mà mình sống trong cuộc đời đó, không phải làm sao mà mình giữ im lặng. Do đó mà sư chắc có lẽ bây giờ hết giờ rồi, để ngày mai đó sư sẽ nói cho quý vị nghe là cái vấn đề im lặng trong cái sự thiền tập. Dĩ nhiên là hôm nay có cô Hành nói là bây giờ mình nên tình khẩu. Thật tình cái chữ tình khẩu đó nó đặc biệt lắm, chứ không phải tình khẩu là không nói không thôi. Tình khẩu, nếu tình khẩu mình không nói không thôi đó, thì nó chỉ được một cái là mình không có gây gổ cái gì với ai hết. Nó được cái sự safety tạm thời trong những lúc mình không tình, không nói. Nhưng mà cái vấn đề không phải mình ngừng ở chỗ đó, mà mình phải đi xa hơn nữa. Đó là ngày mai sư sẽ nói, là mình phải đi xa hơn nữa, làm thế nào mà trong bất cứ trường hợp nào á, mình cũng tình khẩu theo cái nghĩa là mình biết mình sẽ nói cái gì đó. Cái đó là cái nghệ thuật mình phải tập luyện đó. Cô hiểu không ạ? Chứ không phải là không phải không nói thôi. Không nói thôi tốt lắm, nếu mà tập được không nói tốt. À, mà đó, sư thấy á, khi một người không nói mình nên hoan hỷ với người đó để cho người ta tự tập, bởi vì người ta cũng đang chiến đấu khủng khiếp với nội tâm kia lắm, người ta cũng muốn nói như mình vậy chứ. Thành ra sư thấy nếu như mà có một cái dịp nào đó mình tình khẩu được, mình nên tình khẩu, không sao hết, cái đó là tốt nữa. Dĩ nhiên là sư không phải là nói quý vị nói chuyện là xấu, quý vị hiểu rồi, quý vị thiền tập nhiều năm được, quý vị biết rồi. À, cái nói chuyện nó như thế nào quý vị hiểu, sư khỏi cần phải nhắc nhở gì hết. Nhưng mà mình thấy có những lúc nào đó mình tình khẩu, mình nên tình khẩu. À, ví dụ như những cái dịp mà đi thiền lâu rồi mà đi có việc gì nào, sư rất là thích tình khẩu. Sư nhớ còn lần đi ba vị sư là một, sư Tài là hai, sư Sumana là ba, đi lên trên IMS thôi chu cha nói chuyện. À, lúc đầu sư tình khẩu cái lắm, nhưng mà hai vị kia nói lát cái chịu, ngồi sư nghe theo sư.